Chào quý vị. Ngày hôm nay, chiều hôm nay chúng ta bắt đầu cái Phật thất cuối năm. Cái niệm Phật là một pháp môn thể thích. Okay. Mình đây là nhờ với người văn hóa, người Trung Hoa. Tại ngài Tổ sư Huệ Viễn, người đầu tiên mà sáng lập ra cái đạo, tông phái là Tịnh Độ này. Thành những người biết về biết ơn những người Hoa, người ta đã truyền chúng ta lại cái pháp môn Tịnh Độ này, giúp chúng ta phải biết ơn ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy là đem cái pháp Tịnh Độ này từ Tàu qua xứ Mỹ. Khác biệt chỗ nào? Tại sao mình nói là đây là một cái ông ngài Tiên Hóa là cái người mà đem pháp môn Tịnh Độ qua cái xứ Mỹ này, mà không phải những người khác? Có biết không? Thiệt sự cái người đầu tiên đem qua xứ Mỹ là ngài Tiên Hóa. Và ngài đem theo cái tất cả các pháp môn Tịnh Độ của cái đại thừa Phật giáo, đại thừa người Hoa. Những cái vị thầy mà dạy pháp môn Tịnh Độ như niệm Phật đó, ở đây ở xứ Mỹ này, hoặc là trước ngài hoặc là sau ngài, họ không có tất cả những cái pháp Tịnh Độ của bên đại thừa chúng ta. Thành thầy nhắc cái việc mình phải nhớ ơn cái ngài Tổ sư là Tiên Hóa để đem cái pháp này qua xứ Mỹ này. Nhờ cái pháp môn này mình có thể có cơ hội qua Tây Phương Cực Lạc được, giống như có thể cứu được cha mẹ mình, cứu được những người mà mình muốn cứu. Ai thắc mắc gì không? Cô Diệu Nga, cô nói có người hỏi cô cái câu mà cô trả lời không được, thì cô tính tới đây cô hỏi để coi thử là có nên trả lời là không. Nói là câu hỏi là bên thiên chúa giáo, người ta nói là mình quý vị mà tin thiên chúa trời đó thì ngài sẽ đem quý vị lên cõi trời. Như vậy bên Tịnh Độ mình tin Phật A Di Đà, ngài Phật A Di Đà có đem mình về cõi Tịnh Độ là không? Quý vị nghĩ sao? Thầy tính soạn cuốn sách Tịnh Độ 2 để mà giảng về những cái hiểu biết sai lầm về cái pháp môn Tịnh Độ. Để thầy chưa muốn làm, tại làm sẽ đụng chạm rất nhiều thầy và cô hòa thượng thượng tọa. Thầy muốn tà chứ làm gấp quá thì khổ lắm, nhiều áp lực quá. Từng chuyện có thì có đúng không, nói từng phần. Có thể quý vị tin là nếu quý vị tin thượng đế sẽ đem quý vị lên trời được không? Người Thiên Tố giáo ta tin như vậy, nhưng đối với người Phật giáo mình có tin được như vậy là không? Ngài đừng nói xấu Thiên Chúa Trời. Chúa Trời với thầy có một tí quen biết nhau.
Theo giáo lý đạo Công giáo, tin không chưa có đủ mà phải giữ 10 điều răn, phải làm việc thiện thì mới
được lên đường. Đó đúng. Theo Thiên Chúa giáo ta nói lấy cái vị tin Chúa Trời và cần giữ 10 cái điều răn cấm thì mới có thể lên cõi trời được, thì cái đó là đúng. Tại tin nó chưa đủ. Sự thật là chưa phải như vậy. Bên Thiên Chúa giáo đó, ta nói cái vị là ta nói về cái vị là những điều kiện lên cõi trời. Người ta không biết những cái điều kiện mà khiến cái vị không lên được cõi trời. Thành cái sự hiểu biết của họ nó mới một nửa thôi. Bên Thiên Chúa giáo ta biết một phần, một nửa thôi, là cái nửa mà có thể lên quả trời được. Thiệt ra quả trời họ biết là ít hơn mình biết, nhưng đều họ biết được một phần nửa đó thôi, cái hoàng nửa đi. Còn cái phần mà họ không biết là cái phần mà khiến họ không thể lên quả trời được, họ không biết cái chuyện đó. Thành thầy xin rút lui, thầy nói là thầy chưa có nghiên cứu Thiên Chúa giáo, Thì mình nói về phê bình về thiên chúa giáo thì cái chuyện không nên làm, mình là không có đủ cái sự sáng suốt, sự hiểu biết mình nói những cái chuyện đó. Thì chỉ nói về cái phần về Phật giáo mình thôi. Nếu quý vị, phần thứ nhì, nếu quý vị tin Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc hay là không? Quý vị nói là có thể giúp được. Người khác nghĩ ra sao? Có người nói là quý vị tin Phật chưa chắc là tôi đi được Tây Phương Cực Lạc. Có hai người trong 24 người phát biểu ý kiến. Quý vị nghĩ sao? Tin Phật, Phật có đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc hay là không? Có người nói là tin tốt hơn là không tin. Quý vị tin vào A Di Đà thì A Di Đà sẽ đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Khác biệt ở đó đó. Không thể, thường thường quý vị tin chưa đủ. Quý vị tin đó, ở Phật A Di Đà thì chưa đủ để mà đi. Vì cái lòng tin đó, trong tương lai Đức Phật A Di Đà sẽ đem quý vị vào Tây Phương Cực Lạc. Không ai nói về cái đó về bên Phật giáo Tịnh Độ người Tàu hết đó. Thầy nói như vậy thì quý vị theo cái hiểu biết của thầy thôi, để đừng có tin quá. Nói vậy thôi. Vấn đề là quý vị mà tin đó, thì từ từ sẽ hiểu nhiều hơn và tin sẽ được dạy. Quý vị không tin, không ai dạy quý vị đâu. Quý vị tin sẽ có người dạy quý vị. Cái pháp môn tịnh độ đó, nó để cho tất cả mọi người, không phải nó riêng cho những cái người mà thượng căn như bên thiền tông mình đó. Cái thượng căn mới tu thiền nổi. Cái tình độ nó tất cả mọi cái trình độ khác nhau. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái pháp môn tình độ có thể giúp những cái người trình độ thấp, rất là thấp, cho trình độ rất là cao ngay lập tức. Người là cái thiền làm không được. Cái thiền tông nó khác ở chỗ là quý vị phải được dọn đường, phải chuẩn bị một thời gian lâu cho quý vị có đủ phước rồi dạy quý vị mới làm được. Còn cái trình độ thấp quá dạy không được. Sự thật là như vậy đó. Trình độ với người thấp phải dạy thiền không được. Nói cái chân nó đau quá, thiền tôi hiền không được, tôi bỏ cuộc. Ngược lại cái trình độ đó, quý vị cần tin Phật cái đó. Tin trình độ quý vị tới đó được tại vì nhờ tha lực chứ không phải nhờ cái tự lực. Còn thiền là phải tự lực. Cái thiền không ai giúp quý vị được. Phải tự làm lấy. Ngược lại bên tình độ, người ta có thể giúp quý vị được. Ví dụ, nói cho nó rõ ràng, tại vì thiền thất bắt đầu tuần sau. Dạ, bây giờ quý vị giác ngộ. Quý vị tu thiền, quý vị đắc giác ngộ. Có nghĩa quý vị trong cái thế giới này, khi cái người mà có đắc đạo rồi, người ta có thể thế quý vị đắc đạo được là không? Không có thể thay thế cái gì mà đắc đạo được, tại vì cái thiền là phải tự mình làm, là tự lực. Ngược lại bên tịnh độ, những người mà qua bên tịnh độ rồi đó, những người bên quả tịnh độ mà qua được quả đó được rồi đó, thì người ta có thể giúp cái vị tới quả tịnh độ được hay là không? Đương nhiên là được. Khi cái vị tới đó sẽ biết thầy nói đúng hay nói sai. Qua thì sẽ biết ngay là thầy mình nói có gạt cái gì mấy năm trước này không? Cái vị trở lại để trên mạng nói là ông Vịnh Hóa là chuyên môn đi gạt người ta. Đừng có tin ổng. Nói nó bậy ráng mà chịu. Dạy cái gì quên rồi. Dạy hoài. Bỏ cuộc. Dạy đâu mà quên rồi. Nói 49 ngày. Nói là bên Tây Phương Cực Lạc không có pháp 49 ngày. Nhưng khi họ không có 49 ngày. Họ đâu có chết đâu mà cần cái pháp 49 ngày làm cái gì. Họ đâu có chết. Giúp bằng cách nào? Nghe những cái băng dạ. Có nhiều cái gì giúp đỡ nó thẳng hơn nữa. Thầy mắc cỡ vậy. Học trò thầy nó dốt quá. Học trò thầy nó dốt quá này. Xuất gia cũng dốt nữa luôn này. Để khi bị qua đó thì quỳ xuống. Bạch A Di Đà Phật. Con muốn cứu cha. Con muốn cứu mẹ con. Con muốn cứu người này cứu người nọ. Phật nó được. Để Như Lai lo cho. Nó gọi là tha lực. Cái vị tin, Ngài sẽ giúp. Thì Ngài sẽ nói, tại vì quý vị đã yêu cầu Như Lai, thì Như Lai đồng ý, quý vị sẽ, Như Lai sẽ dàn xếp để mà đem nó qua. Có biết bao nhiêu cách. Quý vị biết rõ ràng á, Đức Phật A Di Đà không thể làm quý vị đắc giác ngộ được, nhưng được Ngài có thể đem quý vị qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Rốt quá. Sao quý vị giúp ông Đức Phật giúp quý vị làm gì? Đại từ đại bi A Di Đà Phật. Phật A Di Đà rất là đại từ bi. Quý vị qua đó mà yêu cầu Ngài cứu ai đó, Ngài sẽ cứu. Quý vị thấy trong kinh rõ ràng không? Kinh Ngài nói là A La Hán là vô lượng vô biên. Kinh A Di Đà, quý vị tụng đó, nói là bên quả Tây Phương Cực Lạc cái tứ quả là hán nó vô lượng vô biên. Những cái ngài mà đẳng giác Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên, gửi đi về đây là giúp các quý vị, họ gửi họ về đây giúp quý vị là quá dễ dàng. Tại sao gọi là thanh văn tại mấy cái ngài A La Hán ở cõi Ta Bà này đó, nhờ nghe cái lời Phật dạy mà đắc giác đắc đạo, chỉ nghe thôi là đắc đạo, nghe để đắc đạo. Thành những tôi dạy cái vị cõi Ta Bà này nên nghe, lắng tai nghe lời tổ sư dạy. Vì tin cái lời, nghe cái lời thiền tri thức dạy, quý vị sẽ đắc giác. Hết thì giờ chứ. Mấy năm trước mỗi lần nói pháp và nói 2 tiếng đồng hồ, nói hết thì hết chuyện nói. Hết chuyện nói rồi. Câu trả lời, nếu quý vị mà tin Phật A Di Đà, Ngài đủ cái Phật lực để mà giúp quý vị qua khỏi Tây Phương, cái qua khỏi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị tin cái Thượng Đế chưa đủ sức để mà giải quyết những cái trở ngại mà quý vị sinh qua trời. Thượng Đế giải quyết cũng được, mà Phật giải quyết được. Bên Thượng Đế họ không có đủ cái trí huệ, họ không đủ cái sức để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Quá sức của họ. Tại vì Đức Phật không có cái gì mà làm được hết. Đức Phật á, cái mà duy nhất mà Đức Phật làm được là thành Phật cho quý vị thôi. Thế quý vị thành Phật thôi, làm được. Tại nếu thực sự mà làm được như vậy, nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Trả lời được chưa? Rõ ràng. Nói là mình biết cái Thượng Đế nhiều, nên mình biết về cái phương diện Phật giáo, mình biết rõ ràng Thượng Đế không có đủ sức giải quyết những cái trở ngại đó đâu. Đức Phật biết, Phật Bồ Tát dư sẵn giải quyết những cái trở ngại sanh lên quả trời. Đừng nói về Tây Phương Cực Lạc, sanh quả trời Phật Bồ Tát giải quyết được, mà Thượng Đế chưa chắc giải quyết nổi. Bên cái cõi thiên người ta không đủ sức để mà giải quyết những cái trở ngại đó. Ai có thắc mắc gì khác không? Cái người Bồ Tát đó, thì làm việc nhiều hơn là chỉ nghe lời Phật dạy đâu. Quý vị nghe lời Phật dạy không thể nào đắc giác ngộ được. Quý vị không thể nào thành Bồ Tát vì nghe lời Phật dạy không. Quý vị làm cái gì? Bồ Tát phải làm gì mới đắc đạo thưa quý vị? Làm việc. Ngài tiến hóa làm việc, tối tâm mặt mày. Ngài cả đời Ngài bây giờ nói là tôi có 30 cái đạo tràng rồi. Biết bao nhiêu đệ tử rồi. Biết bao nhiêu người đã giác ngộ rồi. Chắc mình nên nghỉ một tí. Ngài làm việc cho tới khi Ngài chết. Bình nặng dễ sợ lắm. Mặc dù bình rất là nặng, mà vẫn tới giờ vẫn leo lên cái pháp tọa mà ngồi và nói pháp. Không bao giờ nói Ngài ta bình quá trong nói pháp đâu. Đó là việc của Ngài. Việc của Ngài nói pháp. Bây giờ làm đủ nhiều chuyện khác. Hoặc là đi sơn nhà. Trước lấy búa, đóng đinh. Quét nhà. Ngày xưa đó Ngài Tiên Hóa Ngài làm gì? Có ai nhớ không? Hốt phần. Nấu ăn. Ngon trong nhà bếp. Quý vị cười ngất, quý vị nói chưa xong mà lo cười rồi. À, đời xưa đâu có cầu tiêu đâu có xối nước đâu, thành ra ống cống đâu, thành ra bốc phân. Đến cái giờ đó không có cái găng tay đâu. Có gì người Tây phương nghe chuyện này cái gì không người tởm lắm, là bốc lên xong xước tay xong rồi gánh. Hồi xưa hút phân xong rồi đem gánh phân ra ngoài đồng á, xong rồi đổ ra cái cây để mà làm phân bón, xong rồi về rửa tay, không biết rửa tay cách nào mình không biết được. Xong rồi phải tới nhà bếp nấu đồ ăn cho chùa ăn. Là Trung Hoa nói như vậy, phải có cái tiếng là nhiều khi nói hơi vô lý một tí. Thì được ngài tiếng Hoa, đây miệng ngài tiếng Hoa ngài nói ta từng đi bốc phân xong rồi về đó nấu ăn cho chùa. Làm việc thì muốn thành Bồ Tát phải làm việc, không làm việc không có trở thành Bồ Tát được. Nghe thì nghe thôi chứ không thể nào thành Bồ Tát được. Nghe thì trở thành A La Hán, thành Bích Chi Phật được, nhưng đều không thể nào trở thành được Bồ Tát. Thành thầy nói mấy cái đời này chúng ta phải nhớ ơn với người Tàu, không có cái pháp tình độ này của người Tàu này mình không có thoát nổi. Cái việc qua Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn là thoát cái khỏi cái luân hồi này, dễ hơn nhiều. Ai thắc mắc gì không? Thành mình phải nhớ ngài Huệ Viễn là ngài đầu tiên mà ngài thành lập ra, sáng lập ra cái pháp tịnh độ bên người Tàu đó. Ngài Thiên Hóa đem cái pháp đó qua đây. Pháp ngài Thiên Hóa đó là tịnh độ ngài Thiên Hóa, cái vị đắc giác ngộ được, đắc giác ngộ được. Còn cái pháp những cái ông sư mà tịnh độ kia đó, cái vị không thể nào đắc giác ngộ được. Họ dạy cái vị, họ không có cái phương pháp đắc đạo để dạy cái vị. Để nói cái vị cho vui vậy thôi. Cho cái vị tin là chuyện của cái vị. Ai có thắc mắc gì khác không? Còn có 8 phút nữa. Dễ dàng quá. Nhẹ nhàng. Thì thấy đó, người Tàu, người Á Châu nó có lời hơn người Tây Phương ở đây. Thì người Á Châu đó có biết bao nhiêu thế kỷ họ đã tu cái pháp môn tịnh độ rồi. Cái phía mà cái Tây Phương và vị xứ này đó, mình mới bắt đầu thôi, mình thua họ nhiều lắm. Người Tàu, người Á Châu có cả mấy trăm năm, cả ngàn năm tu pháp môn tịnh độ. Cái vị làm cái gì mà cả ngàn năm, cái vị rất là giỏi. Cái khổ mình theo người Tàu á, mình vẫn thua người ta, mình thua người ta 1000 năm. Nếu mình theo cái đường họ đi á, thì mình chỉ 1000 năm đi theo họ trễ. Mình phải tu phải hơn người ta chứ, mà bất trước người ta bất trước làm cái gì. Cái vị theo người Tàu đó kiếp này cái vị đi không được đâu. Cá nhân thầy tin đó, vì chúng người Á Châu ta tin Phật A Di Đà, tin tịnh độ để người ta hy vọng sẽ đi được Tây Phương Cực Lạc. Nhưng để cái pháp họ không có cái cách để mà họ đi kiếp này. Cái giống như bên người Công giáo hồi nãy có người hỏi đó, họ không có cái pháp khiến cái vị chắc chắn đi lên cõi trời kiếp này. Họ không có cái pháp đó. Theo Á Châu, tuy vì theo cái tình độ Á Châu, họ nói là họ ao ước được đi theo phương cực lạc. Họ không ai dám nói cái vị là tôi chắc chắn đi theo phương cực lạc. Họ không có cái pháp đó. Tại vì người Á Châu đó, phát cách mà họ chuẩn bị để theo phương cực lạc đó, nó dở. Ví dụ, ngày niệm Phật thôi. Ngày niệm Phật, ai nói cái vị niệm Phật cả ngày sẽ đi theo phương cực lạc được? Phật có nói như vậy không? A Di Đà có nói như vậy không? Phật A Di Đà có nói như vậy đâu. Mấy ông sư nói cái vị như vậy đó. Cứ niệm Phật đi, sẽ đi theo phương cực lạc. Không ai dám nói, người Á Châu lịch sử không ai dám hỏi là bạch thượng tọa, bạch thầy, bạch hòa thượng, con niệm Phật cả ngày đó kiếp là con đi được không? Không ai dám trả lời cái vị câu hỏi này. Không ai dám trả lời. Tại người Á Châu không có chắc chắn. Thành có một cái số người cư sĩ hoặc là người tại gia. Tôi chắc chắn là cứ cam đoan là sẽ vãng sanh. Nó lạ hết. Thành cái đó là một cái mà thầy muốn biên vào cái kiến cẩm năng tinh độ số 2 đó. Những cái tri kiến sai lầm, nếu quý vị có người nào nói cái vị tôi cam đoan cái vị sẽ đi theo phương cực lạc đó, là cái người đó nói dối quý vị. Không ai cam đoan được. Không ai dám quả quyết quý vị được. Đâu có ai quyết định được. Có Phật A Di Đà mới quyết định ai là người đi. Mỗi người muốn qua Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà phải đích thân tới rước cái vị về. Người duy nhất. Không phải Phật A Di, không Phật Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà phải làm cái chuyện đó. Cái bà láng giềng mà nói là sợ gì tôi gửi cái vị đi Tây Phương Cực Lạc. Thế mà rốt mới gửi được Tây Phương Cực Lạc. Sao có chuyện đó được. Gửi xuống địa ngục thì có sẽ thấy vương làm tin những cái lời dốt nát ráng mà chịu. Ai đang mắc gì không? Hết thì giờ rồi. Thất vọng hả? Cái gì tới chắc thất vọng đó. Tới đây tôi niệm Phật với Vĩnh Hóa, ông thầy Vĩnh Hóa chắc để vãng sanh. Rồi đâu tối nghe nói pháp tới ra chắc mình đi không được. Nói thêm thì quý vị biết, cho quý vị thấy người Á Châu họ làm cái pháp tịnh độ họ lộn xộn đó. Những cái mà nó trở ngại lớn lao nhất của cái việc vãng sanh của quý vị là cái gì? Thì thật sau khi quý vị chết rồi, quý vị là vô phương cứu chữa, hoàn toàn vô dụng, không làm được cái gì cho mình nữa. Quý vị không thể nào tự giúp mình được nữa. Nghĩa là sao? Sau khi quý vị chết rồi, quý vị mất cái thân này rồi, quý vị niệm Phật cũng không được nữa. Đâu còn cái miệng nữa đâu. Sao ai giúp quý vị? Sao mà tự giúp bây giờ? Lúc quý vị mà chết, sau khi quý vị chết rồi, quý vị hoàn toàn là bị cái nghiệp báo của quý vị nó kiềm chế cái gì. Người ta cái pháp cái tịnh độ nó không nói rõ ràng chứ cái gì biết. Chẳng hạn như cái vị niệm Phật 40 năm liên tiếp mỗi ngày. Mỗi ngày ông làm như niệm Phật thôi con. 40 năm trời liên tiếp ròng rã. Sau cái vị chết chuyện gì xảy ra? Cái vị có niệm Phật được không? Chết rồi cái miệng đâu mà niệm bây giờ. Sau khi chết có 49 ngày. 49 ngày cái vị hoàn toàn là không có vô dụng, không làm được gì hết đó. Trong thời gian 49 ngày đó là cái nghiệp báo quý vị nó tới, nó chặn đầu quý vị lại. Tại vì có thể niệm Phật 40 năm trời, trong thời gian 49 ngày có người khác công phu cao hơn quý vị, công phu người ta cao hơn, người ta tới ta chặn quý vị lại, bây giờ không được đi. Vì làm gì bây giờ? Quý vị thấy rõ ràng không? Người ta mạnh hơn mình, ta giỏi hơn mình, ta chặn đường lại, không cho mình đi. Mình làm gì được bây giờ? Làm gì được hết? Tại vì không ai có thể cam đoan cái vị có thể đi được. Tại vì trong cái thời gian 49 ngày đó, cái vị hoàn toàn không có còn tự chủ nữa. Mà nó tới, cái nghiệp báo cái vị nó tới, nó chặn cái vị lại, cái vị chịu thôi. Người Á Châu tôi biết như vậy. Xong khuyên là tới cái vị vào cái chùa làm cái pháp 49 ngày. Tới là giúp cái người quá cố cái 49 ngày được không? Không phải biết giúp được đâu. Khi vị tới cái cư sĩ lâm cho mấy cái chỗ mà người tại gia đó, cái chùa người tại gia đó. Người tại gia thường thường họ giúp quý vị cũng được, tại vì họ không được huấn luyện để giúp quý vị. Tới một cái chùa, những người đó, mấy cái thầy cô đó, họ có học cái phương pháp, cái pháp để mà giúp quý vị. Họ có tu, họ giúp quý vị vào cõi trời được. Cái điều muốn giúp quý vị qua Tây Phương Cực Lạc nó khó dễ sợ. Đối với thầy, người Á Châu là như vậy là không thiếu cái sự khôn ngoan. Có người hỏi móc thầy, hỏi là nếu như Phật A-di-đà như thầy nói đó là có thể giúp tất cả mọi người, bất cứ người nào giúp được, tại sao Ngài giúp hết tất cả mọi người? Tại sao giúp được? Phật A-di-đà nói đó, người Ngài rất là từ bi, Ngài nói tôi muốn giúp cái cô công chúa người Đài Loan đó. Để giúp được. Chưa giúp được. Khi mà thầy nói, quý vị cũng hiểu cái ý của thầy. Khi mà thầy nói Đức Phật A-di-đà có thể giúp tất cả mọi người, là có nghĩa là trong tương lai Ngài có thể giúp được. Phải đợi cho cái duyên nó đủ mới giúp được. Mặc dù chưa giúp được, để vẫn ý niệm quý vị như thường, vẫn đợi cơ hội. Ngài muốn giúp quý vị điều cái duyên nó chưa chín, thành chưa giúp được, thành phải đợi. Thì trong lúc mà Ngài A Di Đà đang đợi cái cơ hội để mà giúp quý vị đem về Tây Phương Cực Lạc, là chẳng hạn như Đức Phật Dược Sư đó, thấy có cơ hội nó chín rồi, là nói tôi đem cái bả về cái lưu ly quang trình độ của tôi. Ngài A Di Đà Phật không phải là người Phật duy nhất, mà cái Ngài đặc biệt của Ngài là với cái những cái người ở cõi Ta Bà này á. Mà muốn đi Tây Phương, muốn đi cõi tịnh độ, thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài là cái cõi mà dễ đi nhất cho chúng ta. Cái cõi tịnh độ, cái cõi khác đó, trong cái vũ trụ này đó, thì họ có duyên với ông Phật khác. Mình đó, thì có duyên với Phật A-di-đà. Chắc nhỏ nó không đồng ý với lời giảng của thầy về quả tình đồ. Anh thắc mắc gì khác không? Đối với thầy thì nhìn cái cách mà người Á Châu tu pháp môn tình độ của họ, cách chuẩn bị họ mà đi Tây Phương Cực Lạc, nó còn có nhiều cái sơ sót. Bởi vì vậy thầy nghĩ rằng những cái người mà Á Châu họ tu cái pháp mà tình độ theo người Á Châu, họ khó đi Tây Phương Cực Lạc đó. Rất là khó đi. Cái pháp môn mà tịnh độ ở xứ Mỹ này, thầy nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cái điều kiện hơn để mà đi. Nói là chỉ là khoác lác là sao? Thầy cho khi vì một cái ví dụ mà vì hai cái ví dụ. Đại đa số những người mà Á Châu mà tu tịnh độ đó, thì họ nói là cái vị sau khi mình chết đó, thì mình tới chùa thỉnh cái pháp 49 ngày không khô. Cái vị mà sau khi mà chết mà tới chùa mà thỉnh pháp 49 ngày, thì cái phước mà các chùa mà tạo cho quý vị đó trong thời gian 49 ngày đó, quý vị được có 1/7 thôi. Cái mà thầy cứ ngạc nhiên hoài đó, là tại sao người Á Châu mình họ không tới thịnh trước cái 49 ngày, phải đợi xong cái chết mới tới. Hả? Tại sao vậy? Người Á Châu giảng thì biết tại sao không làm như vậy không? Tại người Á Châu ta mê tín dị đoan. Tại người Á Châu ta nghĩ là nếu như mà ta thịnh cái 49 ngày trước, người ta tin rằng theo cái chuyện theo cái mê tín dị đoan, họ nghĩ như vậy họ sẽ chết yểu. Cái đó là mê tín dị đoan, đó có cái chuyện đó được. Thành người Á Châu ta sợ chết, họ không dám tới lo cái chuyện Phật sự trước để con cái mình nó lo, người thân nhân lo. Đối với thầy nó vô lý vậy sao? Vì cái mê tín dị đoan, cái người Phật tử đó, thành mấy thầy mấy cô bên người Á Châu đó
sợ,
không dám nói cái vị là nên thỉnh trước đi. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Thầy mấy cô người Á Châu sợ là mất Phật tử, thành ra không dám khuyên cái vị. Thay vì sợ mất Phật tử sợ mất Phật tử thay vì mà tìm cách mà giúp đỡ Phật tử đi tới phương cực lạc. Thầy khuyên người Á Châu, nhớ cái vị thiệt sự mà tín pháp môn Tịnh Độ mà nhất quyết muốn đắc vãng sanh Tây phương cực lạc, thì cái vị thầy khuyên cái vị đó nên tới thỉnh 49 ngày trước đi. Tại vì cái vị biết không, cái vị tới chùa chứ chồng cái vị đâu có tới chùa đâu, con cái vị đâu có tới chùa đâu mà hy vọng tôi nó làm đúng được hả? Cái vị thấy không? Mình là người tới chùa, cái vị là tới chùa, chồng cái vị đâu có tới chùa đâu. Ngày mai đó, có trận đá banh rất là quan trọng, mấy người mà đàng hoàng không bao giờ tới chùa ngày mai đâu. Ngày mai có trận đá banh rất là quan trọng, mà ngày mai có mà thấy một người đàn ông ngày mai là thầy ngạc nhiên dễ sợ lắm. Người phụ nữ tới chùa ngay lên ngay xuống. Người Á Châu, đàn bà Á Châu dở chứ. Cái vị đồng ý không? Cái người Á Châu, tại mình thầy bà thành người quốc tịch Mỹ, tại mình thầy từ bỏ người Á Châu. Nghe mà tin ngay. Trời ơi, cái bà này kỳ thiệt á. Nghe phải hỏi, này nói tầm bậy, mấy hòa thượng đâu có nói như vậy đâu. Đâu có dám nói nhiều sẽ đụng chạm mấy hòa thượng thượng tọa, họ chửi chết. Họ cấm tới đài TV luôn nữa. Để mới dám nói rõ. Ra ngoài chùa không dám nói sợ lắm. Vậy thầy thấy người Á Châu tội dễ sợ lắm. Khờ dễ sợ lắm. Cứ ai cũng sợ là chết yểu, thành ra không lo cái chuyện hậu sự gì, mà hy vọng là chầm chài mấy rủi sao mà đứa con mình nó lo cho mình cho nó xong chuyện. Sự thật đó, là con mình nó lo không xong, mà chồng mình cũng lo không xong nữa. Một cái người phụ bà đó là bị ung thư mà ở trong nhà thương từ tháng 2 tới tháng 12. Đau đớn từ tháng 2 tới bây giờ cho tới chết. Thì chuyện gì xảy ra? Chết cho sao cái gì? Theo truyền thống của họ đó, họ tới cái chùa, người tại gia yêu cầu ta làm 49 ngày. Người tại gia, cái chùa người tại gia yêu cầu ta làm 49 ngày. Không lo 49 ngày mà chỉ lo làm đám tang thôi. Nghe thấy mà sợ không? Chuyện nó xảy ra hoài. Người phụ nữ Á Châu mình tội như vậy đó. Không có ông thầy nào dám nói thẳng cái gì. Tại sao cái vị có thể để cái tương lai của đời tương lai của mình trong bàn tay một cái người không biết gì cái gì về cuộc đời tương lai hết? Họ lo cho cái vị được á? Hả? Sao họ lo được? Nếu họ không biết gì hết, sao họ lo được? Ở chùa chúng tôi đó, thì cái người mà lớn tuổi đó, thì cái chùa chúng ta đó, thì có cái luật là cái người nào là người già đó. Người già đó có nghĩa là người lớn tuổi hơn thầy. Ít nhất lớn hơn 10 năm. Hơn thầy 10 năm thì gọi người đó là người già. Họ có thể thỉnh cái 49 ngày trước. Đứa trẻ lo gì mệt. Thầy hỏi Phật giáo Đại Thừa mình có cái pháp môn gì mà khiến cho con già hơn thầy lại hơn được không? Mấy cái bởi vì cái nói pháp mà quý vị nói dạng như người mà không Á Châu, họ hỏi mấy cái câu toàn là mấy câu là trời đánh không à. Nó hóc búa quá đi. Ông thầy chưa bao giờ thầy cái pháp môn nào khiến thầy già lại hơn trước ổng á. 12 năm vừa qua thầy cho những người lớn tuổi chuẩn bị 49 ngày trước được. Thầy không cho người trẻ. Tại thầy không biết. 12 năm vừa qua thầy không biết cách nào giúp những người trẻ sau khi mình chết. Thầy biết là trong chắc là sau khi thầy chết ấy, chắc thầy sẽ đọa xuống địa ngục thôi. Nên thầy xuống địa ngục sao giúp người trẻ bây giờ. Anh bị kẹt 12 năm trời. Mấy người đệ tử trẻ của thầy hỏi là trả thầy tại sao thầy chỉ lo người già mà không lo người trẻ. Cái pháp tịnh độ của thầy là pháp mà còn phân biệt già với trẻ. Đó đúng. Tại thường xuyên thầy không biết sao người trẻ. Sau khi mà thầy chết rồi, đâu còn tay, đâu còn chân nữa, sao giúp người ta bây giờ. Đâu còn miệng để mà tụng kinh người ta bây giờ. Thầy cái khác biệt giữa thầy ông Tuyên Hóa còn đi tới đi lui được, thì mà chết thầy xuống địa ngục thì ở kẹt cứng nó những cách nào mà đi lui tới được. Bao nhiêu cái lời đó lừa gạt cái việc 12 năm vừa qua là chắc chắn là phải đọa. Cái pháp môn tịnh độ mình là chỉ lo cho người già không lo người trẻ này. Thành thực nói cái việc thầy nghĩ cái pháp mình thầy vẫn thua cái pháp ngài Tuyên Hóa, nó không có đầy đủ như ngài Tuyên Hóa. Chứng minh cái vị thấy đó là ông này Huyền Trì mới nói đó là sau khi ngài Tuyên Hóa chết rồi, ngài vẫn thấy giúp cái vị được như thường, đúng không? Thầy ngồi suy nghĩ vặn nát óc cả thời gian lâu rồi, thầy quyết định thử. Thầy cần một cái số người mà thí nghiệm. Thí nghiệm là sao? Cho một số người trẻ mà trẻ hơn thầy để thỉnh 49 ngày trước. Thầy mới thử, thầy muốn qua thử đó, mấy người trẻ đó. Cái thời gian này thầy muốn kiếm mấy người nào nghĩ họ sẽ chết trước khi mà thầy chết. Thì họ khờ đến độ họ thỉnh cái 49 ngày trước. Là biết rõ ràng, biết rằng nếu mà họ chết trước khi thầy chết đó, thầy không giúp họ cái gì hết. Thầy muốn coi thử là cái pháp mà thỉnh 49 ngày cho người trẻ nó có hiệu quả là không. Thầy pháp tịnh độ của cái chùa mình đó, nó có hai cái sơ sót. Thầy thật nói cái vị biết có hai cái sơ sót. Em tìm cách, thầy suy nghĩ nát óc cách nào để mình giúp người trẻ làm cái 49 ngày trước. Cái thứ nhì thầy nói cái vị chưa được. Trước khi thầy chết á, thầy sẽ nói cái vị biết là làm được cái điều thứ nhì hay là không. Thầy nghĩ nội trong 30 năm nữa có thể làm được, hy vọng làm được. Thì bây giờ làm chưa được. Chắc đợi 2-30 năm rồi tiếp tục làm việc. 30 năm nữa sẽ hoàn tất xong cái phần thứ nhì. Nói thì người ta cười. Người Á Châu, mấy thầy, mấy người Á Châu cười. Thấy không? Đồ tình độ Mỹ nó còn thua Á Châu. Không nói sao mà biết mà chỉ trích được bây giờ. Ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì thì ngừng lại tối nay ở đây.